Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 207 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này.
Lúc bây giờ Tiểu Ngải cũng không nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn cắt bỏ đoạn video giám sát studio trong máy tính. Cho nên, sau khi cô trở lại studio thì vội vàng mở máy tính ra tìm tất cả các video trong khoảng thời gian đó. Vốn Tiểu Ngải muốn xóa hẳn đoạn video này, nhưng mà một fan trung thành của Nhiếp Tiểu Vũ, cô thật sự cảm thấy luyến tiếc. Vì thế, cô lưu những đoạn video đó vào USB mình mang theo, định cẩn thận giấu đi như một vật quý giá. Và lúc ấy, sau khi làm xong mọi việc, Tiểu Ngải đeo ba lô lên và chuẩn bị đi về nhà của mình. Nhưng đúng vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy ngoài mình ra, hình như trong studio còn có một người khác. Vì vậy cô quay đầu lại theo bản năng và nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng ở sau lưng của mình. Lúc ấy Tiểu Ngải rất sợ hãi, cô lập tức muốn chạy ra ngoài cửa tiệm, nhưng bởi vì quá kinh hoàng nên chưa chạy được hai bước đã té lăn xuống ra đất. Gã kia đuổi theo, giơ tay tóm lấy tóc của Tiểu Ngải và nhấc cổ cô lên khỏi mặt đất. Mặc dù Tiểu Ngải đã cố hết sức giãy giụa, nhưng tiếc rằng sức lực của đối phương quá lớn, cô không thể tránh thoát được. Tiếp theo, gã kia dùng tay bóp chặt cổ của Tiểu Ngải, mà lúc này mặt của gã cũng bị Tiểu Ngải nhìn thấy rõ. Người đàn ông từng là khách của Tiểu Ngải, lúc ấy hắn mang tới một hình vẽ kỳ lạ, bảo Tiểu Ngải xăm lên sau lưng hắn. Trong mắt Tiểu Ngải, hình vẽ đó vừa không đẹp, vừa chẳng nhìn ra ý nghĩa gì cả. Cho nên cô có ấn tượng khắc sâu hơn đối với người này. Nhưng đó là điều chuyện của nửa tháng về trước. Cô không rõ người đàn ông này đột nhiên xuất hiện ở đây để làm gì. Bởi vì Tiểu Ngải vô cùng hoảng sợ, cô vẫn là liều mạng giãy giụa, cho đến lúc cuối cùng từ từ rơi vào bóng tối. Ký ức của Tiểu Ngải cũng chỉ đến đó là kết thúc. Có lẽ là vì Tiểu Ngải quá thích Nhiếp Tiểu Vũ, cho nên sau khi cô chết, chẳng những tàn hồn của cô bám vào hình xăm do chính tay mình xăm trước khi chết, mà hơn nữa, chỉ cần Nhiếp Tiểu Vũ uống rượu làm độ ấm cơ thể hơi tăng cao, âm hồn của Tiểu Ngải sẽ xuất hiện bên cạnh cậu ta. Sau đó, tôi kể lại một lượt tình huống cho chú Lê nghe. Nghe xong, chú cảm thấy tự bám vào hình xăm cá heo này không phải là tàn hồn gì, mà là toàn bộ linh hồn của Tiểu Ngải. Cho nên mới có tình trạng Nhiếp Tiểu Vũ vừa uống rượu, cô ta sẽ lập tức xuất hiện. Hiện giờ xem ra chuyện này hơi khó giải quyết rồi đây. Nhìn vẻ mặt của Nhiếp Tiểu Vũ thì biết, chắc là cậu ta không biết thợ xăm tên Tiểu Ngải này đã chết. Hơn nữa sau đó, tôi lên mạng điều tra, trên mạng cũng không có bất kỳ tin tức gì về việc thợ xăm hình Tiểu Ngải xảy ra chuyện. Nói cách khác, cho tới bây giờ, trừ hung thủ và chúng tôi ra, vẫn chưa có ai phát hiện Tiểu Ngải đã bị hại. Theo lý mà nói, từ khi Nhiếp Tiểu Vũ xăm hình đến giờ, ít nhất cũng đã qua hơn 20 ngày. Tại sao lại không có ai phát hiện cô gái này đã bị hại chứ? Giờ mà muốn giải quyết chuyện này chỉ có hai cách. Một là để Nhiếp Tiểu Vũ tẩy hình xăm này đi. Một cách khác là chúng tôi phải tự mình đến Thượng Hải một chuyến mới được. Về sau, tôi kể tình hình của Tiểu Ngải cho Nhiếp Tiểu Vũ. Cậu ta cũng tỏ ra kinh ngạc. Anh nói cô gái trẻ kia đã chết sao? Không thể nào. Mấy ngày nay, tôi còn thấy trên Weibo của cô ấy có đăng lên mấy bức hình xăm mới cơ mà. Tôi suy nghĩ rồi hỏi, cậu có số điện thoại của studio xăm hình kia không? Nhiếp Tiểu Vũ bây giờ gật đầu, sau đó lục ra một bức ảnh chụp danh thiếp trong album điện thoại. Bên trên có số điện thoại của studio xăm hình đó. Tôi bèn lấy điện thoại di động ra, gọi đến đó ngay. Chẳng bao lâu có một người đàn ông bắt máy. Xin chào, anh tìm ai? Tôi nói rất lễ phép. Xin chào, cho hỏi có Tiểu Ngải ở đó không? Người đàn ông trong điện thoại hơi dò dự rồi trả lời tôi. Mấy ngày nay Tiểu Ngải xin nghỉ, anh muốn xăm hình có thể đến trực tiếp. Nếu cô ấy không có mặt, anh cũng có thể tìm sư phụ khác xăm. tay nghề của thợ trong tiệm chúng tôi đều rất tốt. Tôi đáp có lệ vài câu rồi cúp máy ngay. Xem ra người của studio này cũng không nói thật. Có lẽ là vì bọn họ mới dẫn đến cái việc Tiểu Ngải mất tích thời gian dài như vậy mà cũng không có ai biết. Lúc này tôi nhìn Diệp Tiêu Vũ, sau đó tỏ vẻ đồng tình mà nói, có hai cách giải quyết, nếu cậu muốn bớt rắc rối, cứ xóa hình xăm đi là xong. Tôi đoán chỉ cần tẩy hình xăm này đi, linh hồn của Tiểu Ngải sẽ không quấn lấy cậu nữa. Còn một cách nữa là chúng tôi ra mặt tìm kiếm Tiểu Ngải, để cô ấy được yên nghỉ là xong. Như vậy, linh hồn quấn lấy cậu dĩ nhiên cũng rời đi. Tuy nhiên cách này tốn sức người, sức của và thời gian khá nhiều, cho nên phải xem cậu muốn làm thế nào. Diệp Tiểu Vũ ngẫm nghĩ và nói, người kia, sư phụ Tiểu Ngải đã chết như thế nào? Tôi khẽ nhún vai đáp, giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình cụ thể, có điều chắc chắn là bị người ta hại chết đấy. Diệp Tiểu Vũ gục gạc đầu, sau đó rơi vào im lặng. Khi tất cả chúng tôi đều cho rằng cậu ta sẽ chọn cách thứ nhất, lại nghe cậu ta nói, vậy mọi người đến Thượng Hải tìm kiếm cô ấy giúp tôi đi. Tất cả chi phí đều do tôi bỏ ra. Cô gái trẻ đó rất tốt, tôi thật lòng không hy vọng cô ấy chết một cách không rõ ràng như vậy. Tôi thấy bụng dạ của thằng nhóc này vẫn khá tốt, chỉ xem sự thành thật này của cậu ta, chắc trước kia lúc đóng phim cũng hay bị người ta bắt nạt lắm. Nghĩ đến đây, tôi bèn giơ tay chỉnh sửa lại quần áo giúp cậu ta, sau đó cười mà bảo, thôi được rồi, vậy chúng tôi sẽ đến Thượng Hải xem tình hình thế nào trước rồi nói. Có điều, trong khoảng thời gian này, cậu cũng không cần sợ. Lát nữa, Lê Đại Sư sẽ cho cậu một lá bùa vàng. Lần này cậu nhất định phải luôn đem theo người. Trước khi phía chúng tôi làm xong chuyện, đừng có làm mất nữa đấy. Diệp Tiểu Vũ lập tức luôn mồm đáp ứng, không đâu không đâu, lần này nhất định tôi sẽ giữ cho kỹ. Sau khi tiễn Diệp Tiêu Vũ về đến nhà, chúng tôi bàn bạc đơn giản cho chuyến đi Thượng Hải. Vì vậy, trưa ngày hôm sau, ba người chúng tôi bắt tàu đến Thượng Hải. Trước đây, nhận công việc kiểu này, chúng tôi chẳng cần phải tiết kiệm làm gì. Dù sao cũng có họ khách hàng chi tiền. Tuy nhiên lần này, không biết tại sao chúng tôi lại không xuống tay được với Diệp Tiểu Vũ. Theo lý, hiện giờ cậu ta đang nổi, nhất định kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng chúng tôi vừa thấy dáng vẻ thật thà của cậu ta, thì cảm thấy không đành lòng tiêu pha lùng tùng tiền của cậu ta nữa. Sau khi đến Thượng Hải, đầu tiên chúng tôi tìm một khách sạn tốc hành để vào ở. Sau đó dựa theo địa chỉ Diệp Tiểu Vũ đưa cho, đi tới một con phố buôn bán ở khu Bảo Sơn của Thượng Hải. Mặt tiền của cửa tiệm studio xăm hình kia của Tiểu Ngải không bắt mắt cho lắm, rất có cảm giác rượu thơm không sợ hẻm sâu. Ba người chúng tôi đẩy cửa bước vào. Lúc ấy trong tiệm đang có một người khách xăm hình. Một người đàn ông xăm hình đầy cánh tay nhìn thấy chúng tôi đến thì lập tức ra chào đón ngay. Lúc ấy tôi thấy bắp tay người đàn ông kia đầy xăm trổ, thầm nghĩ bụng, nếu không biết đây là studio xăm hình, chắc chắn tôi sẽ cho rằng mình gặp phải anh dài xã hội đen cơ đấy. Lúc này cả bắp tay xăm trổ liếc nhìn ba chúng tôi một cách lạ lùng và nói, ai trong các vị muốn xăm hình? Ba chúng tôi nhìn thoáng qua nhau. Chú Lê mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, trong tay cầm một chuỗi hạt bồ đề, còn đinh nhất là cả người mặc màu đen tuyền. Nhìn vào thì biết là một cá không dễ chọc, nhưng tôi đã là áo thun quần bò, cho nên ba người chúng tôi nhìn thế nào cũng không giống đồng bọn. Lúc này tôi nhìn hai bọn họ, nghĩ thầm trong ba chúng tôi thì cũng chỉ có tôi là giống khách hàng có thể đi xăm hình. Do đó tôi cười và đáp, ông chủ, chúng tôi nghe tiếng mới đến, nghe nói tay nghề của sư phụ Tiểu Ngải chỗ các ông rất tốt. Người đàn ông nghe tôi nói như vậy, biểu cảm trở nên hơi mất tự nhiên. Nhưng sau đó, ông ta gọi một thằng nhóc ra rồi nói, cái đó, cậu ta chính là Tiểu Ngải, cậu muốn xăm hình gì? Đây chẳng phải là lừa dối người ta sao? Coi chúng tôi như là nhà quê lên tỉnh chắc. Vì vậy tôi sầm mặt xuống, sau đó nhìn chằm chằm người đàn ông đó, không nói câu nào. Đối phương thấy sắc mặt tôi sầm lại, cộng thêm Đinh Nhất và Chu Lê phía sau tôi, đoán chừng ông ta đã coi tôi là nhà giàu của gia đình có mỏ quặng nào rồi. Vì vậy vội vàng giải thích, à, cậu muốn tìm Tiểu Ngải nữ trong tiệm chúng tôi phải không? Tôi nghe thế thì cười lạnh, sao chứ, chỗ các ông có bán xỉ Tiểu Ngải sao? Còn có Tiểu Ngải nam, Tiểu Ngải nữ nữa sao? Thế có phải cũng có cả tiểu ngải béo và tiểu ngải gầy không? Người đàn ông thấy không lấp liếm cho qua được, đành phải cười theo và nói: mấy ngày nay tiểu ngải xin nghỉ, nếu không tôi dằm cho cậu nha. Tài nghề của cô ấy đều là do tôi dạy mà ra đấy. Tôi thấy gã này đúng là rất không thành thật, nên thở dài và nói: tiểu ngải thật sự đã xin nghỉ mấy ngày thật sao? Nói thật cho ông biết, chúng tôi tới đã để tìm tiểu ngải, vì tôi biết rằng cô ấy đã mất tích. Tốt nhất ông nên nói hết những chuyện mình biết ra, nếu không bây giờ chúng tôi sẽ báo cảnh sát đây. Người đàn ông nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, cảnh giác mà hỏi: cậu là ai? Làm sao cậu biết tiểu ngải đã mất tích? Ông đừng có quan tâm chúng tôi là ai. Bây giờ tôi đang hỏi ông, tại sao tiểu ngải mất thời gian dài như vậy mà không báo cho cảnh sát? Hay là sự mất tích của tiểu ngải có liên quan đến tiệm của các ông? Tôi nói không hề nể nang. Người đàn ông thấy tôi cứng rắn như vậy, đành phải bày ra khuôn mặt đau khổ mà đáp: anh trai à, tôi không biết các cậu là thế nào với tiểu ngải, có điều việc này thật sự không liên quan đến tôi. Sở dĩ tôi mãi không báo cảnh sát, thứ nhất là vì chúng tôi cũng không biết rốt cuộc có phải tiểu ngải mất tích thật hay không. Thứ hai là việc làm ăn hiện giờ của chúng tôi đều nhờ vào tên tuổi của tiểu ngải. Nếu bây giờ mà nói tiểu ngải không còn ở trong tiệm nữa, việc làm ăn của studio chúng tôi sẽ trượt dốc ngay. Nghe vậy, tôi hừ lạnh và nói: được rồi, tôi tạm thời tin những lời của ông đều là nói thật. Vậy bây giờ ông nói cho tôi xem ông biết được bao nhiêu. Sau đó, ông chủ studio kể với chúng tôi. Hóa ra, vào mùng 7 tháng trước, cũng chính là buổi sáng sau hôm Nhất Tiêu Vũ tới. Sáng sớm, ông ta vào tiệm đã thấy hơi khác thường. Đầu tiên là cửa cuốn của studio vừa đã hạ xuống nhưng không được khóa lại cẩn thận, mà chìa khóa của tiểu ngài vẫn còn cắm trên đó. Sau đó, ông ta nhanh chóng vào tiệm xem xét tình hình, lại phát hiện mọi thứ bên trong đều bình thường, không bất mát thứ gì. Vì vậy ông ta lập tức liên lạc với tiểu ngải, nhưng mà lúc ông ta gọi điện thoại của cô ấy thì cứ báo đang tắt máy suốt, do là trong tiệm có camera chống trộm, cho nên trước tiên ông ấy lấy hình ảnh giám sát đêm qua ra, muốn xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả lọc tìm mới phát hiện camera trong tiệm đã sớm bị tắt đi, hơn nữa video trong máy tính từ sau 9 giờ đêm qua cũng chẳng còn nữa. Lúc này tôi chợt nghĩ đến lúc trước có nhìn thấy trong trí nhớ của tiểu ngải, vào một tháng trước đây cô ta từng gặp người đàn ông kia. Vì thế tôi hỏi ông chủ, video giám sát chỗ các ông lưu trữ tối đa trong bao lâu? 1 tuần, sau đó sẽ tự động ghi đẻ lên. Ông chủ ăn ngay nói thật. Tôi nghe thấy là 1 tuần thì lòng lạnh hết phần nửa, vì vậy lại truy hỏi ông ta, vậy những khách hàng đến đây xăm hình có ghi chép lại không? Ông chủ lắc đầu đáp, không có. Đâu phải vào ở khách sạn, cần gì đăng ký tỉ mỉ kỹ càng như vậy. Hơn nữa phần lớn người ta cả đời cũng không xăm được mấy lần, cho nên chúng tôi cũng không cần phải duy trì khách hàng. Tôi nghe thế cũng phải, nhưng bây giờ không biết gã kia là ai, phải đi đâu mà tìm tiểu ngài đây. Vì vậy tôi cẩn thận nhớ lại bản vẽ hình xăm mà người đàn ông kia đưa cho tiểu ngài, sau đó tiện tay lấy giấy bút vẽ ra. Ông có ấn tượng gì với bản vẽ này không? Tôi chỉ vào hình vẽ sơ lược kia mà hỏi. Ông chủ nhìn thoáng qua, sau đó cười khổ trả lời, bức vẽ này của cậu trừu tượng quá, đây là bản vẽ gì vậy? Tôi lấy về xem sơ, thấy đích thực là hơi đơn giản quá, vì vậy vẽ thêm vài nét bút lên trên đó rồi đưa cho ông ta. Giờ thì sao? Lần này ông chủ nhìn chằm chằm vào tác phẩm lớn của tôi hồi lâu, sau đó mới không xác định lắm mà bấm mở máy tính của mình, chỉ vào một tấm ảnh trong đó hỏi, cậu xem có phải hơi giống cái này không? Tôi thấy nào có phải hơi giống, chính là nó đây mà. Nói thật, chỗ kỳ lạ của bản vẽ này chính là ở chỗ nó chẳng giống cái gì cả. Nhìn sơ sơ thì giống như mặt trăng đội mặt trời, chẳng đẹp chút nào. Nhìn trên ảnh chụp, hình xăm này chắc hẳn là xăm ở vị trí eo. Chỉ là nhìn thế nào đều không thấy đẹp cho lắm. Đoán chừng nếu không phải khách hàng mang bản vẽ tới, cả đời này tiểu ngài cũng sẽ không xăm ra được một hình vẽ kỳ quá như vậy. Sau đó, ông bảo ông chủ xem ngày chụp ảnh là ngày mấy. Ông chủ nghe theo rồi cho tôi biết là ngày 2 tháng 6 của năm nay. Lúc chúng tôi đã ghi chép bức ảnh hình xăm, bởi vì hiện giờ manh mối duy nhất trong tay chúng tôi cũng chỉ còn lại hình xăm kỳ quái này thôi. Đương nhiên, trước khi đi, chúng tôi vẫn cảnh cáo ông chủ kia, bảo ông ta nhanh chóng đi báo cảnh sát. Nếu không về sau, không gánh nổi hậu quả, thì đừng có hối hận. Sau khi trở về khách sạn, bà chúng tôi ngây người ra nhìn tấm ảnh hình xăm này. Tuy rằng hiện giờ tôi biết người họ trông như thế nào, cũng biết hắn đã từng tới tìm Tiểu Ngải xăm mình, nhưng hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn một hai phải giết Tiểu Ngải? Đêm hôm, hắn đến studio xăm hình, không phải để trộm đồ thì đã để làm gì? Hết vấn đề này đến vấn đề khác quay mòng mòng trong đầu tôi, nhưng từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra đáp án. Ai ngờ khi chúng tôi hết đường xoay sở, đột nhiên lại nhìn thấy ngoài cửa lớn của khách sạn có một tờ thông báo hỗ trợ điều tra. Vốn lúc ấy, chúng tôi đang nghĩ đến đau cả đầu, vì thế tôi đề nghị đi ăn cơm trước đã. Có lẽ chờ no bụng rồi, đầu óc lại nghĩ ra được cái gì thì sao? Kết quả chúng tôi vừa mới ra khỏi cửa khách sạn, đã thấy bên ngoài dán tờ thông báo hỗ trợ điều tra kia. Hóa ra, vào khoảng thời gian trước, ở gần đây đã xảy ra một vụ cướp. Khi tên cướp đột nhập vào một căn nhà, đụng phải người bà đúng lúc dậy đi vệ sinh. Một là không làm, hoặc là đã làm, phải làm cho đến cùng. Thế nên, hắn giết người diệt khẩu. Nhưng khi đó trong nhà, ngoài bà cụ còn có con dâu và cháu trai của bà. Bà cụ vừa mới được đón đến để chăm cháu. Kết quả lại gặp phải tình huống này. Con dâu còn đang ngủ, nghe thấy tiếng của mẹ chồng nên ra xem thử. Ra thì thấy mẹ chồng người đầy máu nằm dưới đất. Cô ta sợ quá chuẩn bị thét ầm lên, nhưng lúc này lại bị tên cướp kia bịt kín cả miệng. Ai ngờ tên cướp thấy con dâu của bà cụ hơi có nhan sắc, nổi lòng dâm tà, tiện đà cưỡng hiếp người phụ nữ này. Nhưng giữa chừng cô ta phản kháng quá dữ dội, tên cướp phải đấm cho cô ta một cú khiến cô ta ngất đi. Chờ tên cướp này cưỡng hiếp người phụ nữ xong, vừa định giết cô ta diệt khẩu, thì ngoài phòng khách có tiếng mở cửa. Hóa ra là con trai của bà cụ đã trở lại. Khi anh ta nhìn thấy mẹ mình nằm ở phòng khách thì đến xem thử. Lúc này tên cướp đi ra phòng ngủ. Hai người lao vào đánh nhau. Lúc này con dâu của bà cụ cũng tỉnh lại. Khi cô ta đi ra đến phòng khách thì nhìn thấy chồng mình bị tên cướp kia đâm cho một dao. Tiếng thét chói tai của người phụ nữ đã đánh động đến tất cả hàng xóm. Tên cướp thấy tình thế bất lợi cho hắn, bèn xoay người chạy trốn. Sau khi cảnh sát tới, hỏi người phụ nữ này có thấy mặt của tên kia hay không. Nhưng khi ấy trong phòng không bật đèn. Sau đó, dù chồng cô ta trở về bật đèn lên, nhưng vì quá sợ hãi nên cô ta cũng chỉ thấy được sau lưng gã đàn ông ấy. Bởi vì khi tên ta kia đã đánh nhau với chồng cô ta, thì áo bị xé rách, cho nên cô ta nhìn thấy rõ ràng trên eo của người đàn ông kia có một hình vẽ kỳ lạ. Mà hình vẽ này chính là hình xăm quái lạ lúc trước Tiểu Ngải đã xăm. Nhìn thấy vụ án đột nhập cướp bóc gây ra hai người chết, một người bị thương này, dường như tôi đã như hơi hiểu ra tại sao Tiểu Ngải lại bị giết. Có lẽ là vì tên cướp kia sợ Tiểu Ngải nhìn thấy tờ thông báo hỗ trợ điều tra này rồi nhận ra mình, cho nên mới đến studio giết người diệt khẩu lúc nửa đêm. Nhưng tôi vẫn nghĩ mãi không cảm thấy không đúng. Nếu hắn chủ đích đi giết Tiểu Ngải, thì vì sao phải đến lúc tất cả mọi người đã tan làm? Đáng lẽ hắn phải theo đuôi Tiểu Ngải về nhà rồi giết mới đúng chứ. Cho nên rõ ràng tôi hôm đó, mục đích hắn đến studio xăm hình cũng không phải là Tiểu Ngải. Khi tôi nói suy nghĩ của mình cho nhóm chú Lê, Đinh Nhất nhắc nhở tôi. Đêm hôm khuya khoắt, tên kia đến tiệm xăm hình có khi nào là có cùng mục đích với Tiểu Ngải không? Tôi nghe vậy thì bừng tỉnh, hắn muốn lấy video mình mới tới đây xăm lúc trước. Kết quả đúng lúc gặp phải Tiểu Ngải cũng quay lại xóa video. Nhưng hắn lại không biết video giám sát trong tiệm xăm hình này cứ 7 ngày sẽ đổi mới một lần. Phải nói Tiểu Ngải cũng quá xui xẻo. Nếu hôm đó cô ta không nhất quyết phải trở lại xóa video của Diệp Tiểu Vũ, cũng không đến mức đúng lúc đụng phải tên kia. Tất nhiên cũng sẽ không chết. Con người chết rồi thì không giống với khi còn sống. Lúc còn sống, chấp niệm lớn nhất của Tiểu Ngải là thích Diệp Tiểu Vũ. Cho nên lúc này mới 5 lần 7 lượt thừa dịp cậu ta uống rượu để lợi dụng cậu ta. Xem ra mọi việc đều có nhân có quả. Diệp Tiểu Vũ bị cô ta lợi dụng mấy lần cũng không tính là oan cho lắm. Nhưng vấn đề hiện giờ là nên tìm gã này như thế nào đây? Giờ trên đường hắn đã cộng 3 mạng người, đã là tội phạm cùng đường rồi. Ai gặp được người đó xui xẻo. Mặc dù trước đó chúng tôi đã bảo ông chủ tiệm xăm hình báo cảnh sát, nhưng tôi tin trong thời gian ngắn, cảnh sát sẽ không liên kết hai vụ án này với nhau. Kể cả bây giờ chúng tôi cung cấp manh mối đó cho cảnh sát, muốn tìm được gã này há có dễ dàng chăng? Tuy tôi biết mặt mũi gã này, nhưng thế thì đã sao? Thượng Hải lớn như vậy, tôi thật sự không biết chỉ bằng gương mặt trong trí nhớ của Tiểu Ngải thì có thể đi tìm ở chỗ nào được đây. Cuối cùng, thật sự không còn cách nào, chủ đề quyết định vẫn nên ra tay từ chỗ của Nhiếp Tiểu Vũ, gọi hồn Tiểu Ngải lên và hỏi cô ta xem có biết mình bị giấu ở chỗ nào không. Sau đó tôi liên hệ Nhiếp Tiểu Vũ qua WeChat. Cậu ta nghe xong thì nói, vừa hay bây giờ mình cũng đang quay một đoạn quảng cáo ở Thượng Hải. Chờ đến tối cậu ta kết thúc công việc sẽ liên hệ với chúng tôi ngay. Kết quả chúng tôi chờ một hơi đến tận hơn 3 giờ sáng. Xem ra làm nghệ sĩ cũng không dễ dàng gì. Đừng thấy mặt ngoài người ta sáng sủa kiếm nhiều tiền, nhưng chẳng ai biết sự vất vả sau lưng họ cả. Lúc này chắc chắn sẽ có người nói, có vất vả nữa liệu có thể vất vả bằng Phu Quân Vác không? Nhưng mỗi người đều có số mệnh riêng. Nếu tất cả mọi người đều cảm thấy số mình không có tốt, lại không chịu cố gắng thay đổi, chỉ biết ngày ngày hâm mộ tại sao người khác sống tốt hơn mình, vậy thì anh mãi mãi cũng không sống tốt lên được đâu. Một người dù nghèo cũng được, giàu cũng thế, thật ra đều sẽ có một con đường đời phải đi của riêng mình. Hơn nữa, tôi cũng tin không ai có thể đi hết con đường này thuận buồm xuôi gió. Cho dù là hoàng đế thời xưa, không phải mỗi ngày cũng có chuyện phải sầu lo hay sao? Cứ nói Nhiếp Tiểu Vũ đi, có ai biết hiện giờ mỗi ngày cậu ta đều bị chuyện bóng đè mà lo âu đâu chứ? Với cái tính cách thẹn thùng này của cậu ta, nếu không phải tới nỗi thật sự bất đắc dĩ, sao cậu ta lại không biết xấu hổ nhờ chúng tôi giúp đỡ cơ chứ? Khi chúng tôi tới khách sạn mà Nhiếp Tiểu Vũ ở thì trời đã sắp sáng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì trưa hôm ấy cậu ta còn phải tham gia một hoạt động công ích. Không những không thể không đi, ngay cả đến trễ cũng không được. Nếu không, nhất định sẽ bị người ta bôi đen, nói là có thói ngồi sạp. Vì thế, ngay khi chúng tôi gặp được Nhiếp Tiểu Vũ, chú Lê lập tức bày một bàn làm phép nhỏ trong phòng khách sạn. Bởi vì không biết ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Ngải, cho nên không thể gọi hồn phách bằng cách truyền thống. Cách duy nhất có thể làm chính là cho Nhiếp Tiểu Vũ uống chút rượu, dụ con ma nữ háo sắc này ra. Chỉ không biết lần trước cô ta bị chúng tôi dọa, lần này có còn dám ra tay nữa hay không. Sự thật chứng minh quả nhiên trên đầu chữ sắc có một cây đào mà. Trình độ si mê của Tiểu Ngải đối với Nhiếp Tiểu Vũ khá là cao. Lần này chú Lê và Đinh Nhất che đi dương khí trên người mình trước, cho nên linh hồn của Tiểu Ngải hiện ra rất nhanh mà thôi. Nhưng mà cô ta cũng không biết lần này chú Lê đã bày trận pháp xung quanh Nhiếp Tiểu Vũ. Chỉ cần cô ta xuất hiện là sẽ không chạy được. Rất nhanh, chúng tôi nhìn thấy áo của Nhiếp Tiểu Vũ bị cởi ra từng nút một. Tiếp theo một bóng dáng mơ hồ chậm rãi hóa thành hình người. Tiểu Ngải có phải không? Chú Lê đột nhiên gọi tên cô ta. Tiếng gọi này của chú Lê thực sự dọa cô ta sợ chết khiếp. Cô ta vẫn muốn xoay người bỏ chạy như lần trước, nhưng rồi là mau chóng phát hiện mình không chạy được, bị nhốt chặt trên chiếc giường trong phòng khách sạn kia. Tôi dịu dàng nói, Tiểu Ngải, cô đừng sợ, chúng tôi tới để giúp cô. Dường như Tiểu Ngải không tin, cô ta nhìn tôi đầy sự e sợ. Anh là người anh ấy mời đến để đuổi tôi đi có phải không? Hề, hóa ra cô đã... Cô gái nhỏ này còn tỉnh táo à? Tôi còn tưởng rằng cô ta thừa thãi chấp niệm cơ chứ. Vì thế tôi kiên nhẫn mà nói. Nếu chúng tôi thật sự chỉ muốn đuổi cô đi, thì chỉ cần bảo cậu ta xóa hình xăm đi là xong. Chúng tôi sẽ không cần để ý sau khi xóa hình xăm rồi cô sẽ thế nào. Đừng, nếu anh ấy xóa hình xăm, tôi sẽ không thể có trốn đường thần nữa. Tiểu Ngải nói một cách đáng thương. Tôi lạnh giọng đáp, chỉ cần cô không quấy rầy cậu ta, tôi có thể bảo đảm cậu ta sẽ không xóa cái hình xăm kia đi. Tiểu Ngải khẽ đỏ mặt, tôi không cố ý, chỉ là tôi quá thích anh ấy. Tôi nghiêm mặt nói, không thế này là thích cậu ta phải không? Đây chỉ là cô muốn chiếm hữu cậu ta. Thực sự thích một người là từ tận đáy lòng hy vọng người ấy tốt mới đúng. Cô có biết nếu còn tiếp tục như vậy, dương khí của cậu ta sẽ bị cô hút sạch. Đến lúc đó, sức khỏe cậu ta sẽ càng ngày càng kém. Đến cuối cùng, cơ thể khô kiệt mà chết không? Lúc ấy thì tôi cũng không biết,
Nhưng bây giờ tôi chỉ biết là tôi rất thích anh ấy thôi.
Chú Lê nói nhỏ bên tai của tôi. Cái này cháu cũng biết sao?
Tôi nghĩ bụng biết cái gì chứ? Tôi chỉ tiện mồm nói nhăng nói quậy, hù dọa con bé này thôi. Đương nhiên bây giờ tôi vẫn phải tiếp tục giả vờ. Vì vậy tôi lạnh lùng nói với cô ta.
Cô có biết là xác của mình hiện giờ ở chỗ nào không?
Tiểu ngái lắc lắc đầu.
Không biết, tôi chỉ biết là chỗ đó rất tối, tiếng gió rất lớn. Đôi khi có thể nghe được trên đầu có từng chiếc xe lái chạy qua.
Tôi nghe cô ta nói nhiều như vậy, nhưng vẫn không biết đấy là chỗ nào. Thượng Hải rộng lớn như vậy, tôi đi đâu tìm một chỗ vừa tối, vừa gió lớn, trên đầu lại có nhiều xe đi lại cơ chứ.
Xem ra, muốn biết chỗ tiểu ngài bị vứt xác, từ miệng cô ta quá khó khăn. Vì vậy tôi đành hỏi cô ta một vấn đề hoàn toàn khác. Cô có ấn tượng gì về cái chết của mình không?
Tiểu ngài hơi khổ sở gật đầu mà đáp.
Trước đó tôi từng xăm cho tên kia một hình vẽ kỳ lạ, cho nên có ấn tượng sâu sắc với hắn thôi.
Tôi tiếp tục hỏi, ngoài những cái đó cô còn biết được cái gì không?
Lần này tiểu ngài ngẫm nghĩ và nói, tôi nhớ lần trước lúc tới chỗ tôi xăm hình, hắn đã từng nhận một cuộc điện thoại. Tôi nghe nội dung nói chuyện thì hắn là cảm thấy hình như hắn là một người làm môi giới bất động sản thì phải.
Vừa nghe đến như vậy, tôi cảm giác cảm động muốn khóc hơn. Thượng Hải to đùng thế này, có bao nhiêu người môi giới bất động sản đây? Tôi thực sự ưu sầu, bó trán, cố sức suy nghĩ. Tôi nên đi đâu để tìm tay môi giới bất động sản này đây?
Nghĩ mãi rồi tôi chợt vỗ đùi mà nói.
Đúng rồi, sao mình lại quên mất việc này chứ? Nếu hắn là người làm môi giới, tôi nói được một nửa thì nhìn sang chú Lê.
Thả cô ta đi trước đã.
Chú Lê đáp lời, cháu không hỏi thêm nữa đi. Lỡ đầu còn có thể hỏi được tin tức gì có ích thì sao? Thời gian của Nhiếp Tiểu Vũ quý giá lắm. Lần sau không biết khi nào mới rảnh đấy.
Tôi bảo chú Lê yên tâm, cái gì nên hỏi tôi đã hỏi xong cả rồi. Sau đó tôi còn không quên cảnh cáo linh hồn của tiểu ngải. Mặc kệ Nhiếp Tiểu Vũ có uống rượu hay không, đều không được quấy rầy cậu ta nữa. Chúng tôi sẽ giúp cô tìm được xác để yên nghỉ dưới lòng đất.
Tiểu ngải vội vàng gật đầu, sau đó chui về hình xăm cá heo kia nhanh như chớp.
Chú Lê thấy tiểu ngải đi thì vội hỏi tôi, cháu đã phát hiện ra điều gì?
Tôi cười mà đáp, mọi người còn nhớ căn hộ của gia đình xảy ra chuyện mà trên thông báo hỗ trợ điều tra trước đó có nói không?
Ừ, không phải là ở gần đây ư? Làm sao thế? Cháu còn muốn mua nhà ma ở Thượng Hải à?
Chú Lê ngờ vực hỏi.
Tôi gật đầu đáp, đúng rồi đó, bây giờ phải nhanh chóng điều tra xem căn hộ kia ở chỗ nào, chúng ta đi xem nhà luôn.
Trên thực tế cũng không phải tôi thật sự muốn mua nhà ma ở Thượng Hải, mà là vừa rồi nghe tiểu ngài nói tên kia là một người môi giới bất động sản, nơi hắn giết người cướp của và nơi xăm hình lại đều ở khu Bảo Sơn. Vậy chứng minh công ty của hắn chắc chắn đặt ở gần đây. Cho nên tôi nghi ngờ gia đình ở trong căn hộ kia có lẽ là thuê thông qua hắn. Bởi vậy hắn mới có thể dễ dàng đột nhập vào nhà cướp của.
Khi tôi nói ra suy nghĩ của mình với nhóm chú Lê, họ cũng cảm thấy khả năng ấy rất lớn. Vì vậy sáng hôm sau, chúng tôi căn cứ vào địa chỉ trên mạng nói tìm được căn nhà ma kia.
Đầu tiên, chúng tôi thông qua công ty bất động sản của khu chung cư tìm được chủ nhà, nói là chúng tôi có ý muốn xem thử căn nhà này. Đối phương nghe vậy lập tức đồng ý gặp mặt ngay, xem ra rất nóng lòng muốn sang tay đây mà. Có điều cũng khó trách. Nói gì thì nói, nơi đó cũng từng có hai người chết liền. Hiện giờ, việc này lại ầm ĩ như vậy. Đừng nói là muốn bán đất, kể cả là cho thuê cũng không dễ đâu. Chủ nhà là một chị gái hơn 40 tuổi, nhìn là biết người Thượng Hải chính gốc. Chị ta nói chuyện nhanh vô cùng, nói với chúng tôi một tràng về những điểm tốt của căn hộ. Cái gì mà gần trường học, gần tàu điện ngầm, chỉ mỗi chuyện nhà từng có người chết là không nhắc đến một chữ. Chúng tôi vào nhà thì thấy bên trong đã thu dọn rất sạch sẽ, chẳng hề nhìn ra nơi này đã từng xảy ra một vụ án mạng thảm thiết như vậy. Chú Lê vừa vào cửa đã lấy la bàn ra xem xét khắp nơi theo như thói quen của chú, dọa cho chị gái Thượng Hải mặt mày căng thẳng. Úi chào, ông làm cái gì vậy? Tôi nói với ông này, chỗ này của tôi rất sạch sẽ, thứ dơ bẩn gì cũng không có đâu nha.
Tôi cười mà nói, chị gái à, chúng ta là người sáng mắt, không nói chuyện mù mờ. Nếu chúng tôi có thể tìm tới thẳng chỗ chị
nghĩa là đã biết chi tiết về căn hộ này. Chỉ cứ việc nói thẳng ra đi, sang tay căn hộ này bao nhiêu tiền. Chúng tôi không thông qua người môi giới là không muốn để họ kiếm trác tiền từ tay chị và tôi. Chị gái Thượng Hải nghe vậy thì tán đồng, còn không phải như vậy sao? Lần trước nếu không phải cả môi giới họ Ngô Hạo Minh của nhà nhà vui vẻ giới thiệu khách thuê cho tôi thì đâu có dính phải chuyện xui xẻo thế này chứ. Đừng nói đến nó nữa mà, suối quẩy muốn chết luôn. Cuối cùng chị gái Thượng Hải báo giá quy định của căn hộ này cho chúng tôi. Nếu là trước đây căn hộ này được qua tay người môi giới, giá sẽ tăng lên rất cao, ít cũng phải 38.000 một mét vuông. Đây vẫn là mức giá trung bình. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, chị ta cũng cảm thấy rất đen đủi, cho nên muốn sang tay gấp. Bởi vậy chị ta hạ xuống giá còn 20.000 một mét vuông. Tôi tính toán sơ sơ dựa theo diện tích xây dựng nhà cũng hơn 2 triệu cỡ đây. May mà lần này ý của Túy ông tôi là không phải ở rượu. Nếu không, đào sạch trơn chút tiền còm của tôi mà chỉ mua được một căn nhà ma, coi như tôi được kiến thức giá nhà ở Thượng Hải cao chừng nào. Sau đó, chúng tôi lưu lại số điện thoại của chị gái Thượng Hải, nói là về suy nghĩ thử đã, còn vòng 2 ngày sẽ trả lời cho chị ta. Có lẽ là chị ta thật sự quá muốn sang tay, lúc gần đi còn dặn dò chúng tôi lần nữa. Tôi nói với mấy người này, ở đoạn đường này tìm khắp Thượng Hải cũng không thấy giá nào rẻ hơn nhà của tôi đâu. Mấy người suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như còn cảm thấy giá cả không phù hợp thì chúng ta có thể bàn bạc lại nhé. Tạm biệt chị gái Thượng Hải, chúng tôi mở bản đồ trên điện thoại ra tìm kiếm ở gần đây, muốn xem thử có văn phòng môi giới bất động sản nào tên là Nhà Nhà Vui Vẻ không. Khỏi phải nói, Nhà Nhà Vui Vẻ còn là chuỗi văn phòng môi giới bất động sản của một công ty. Riêng khu Bảo Sơn đã có 2 văn phòng lớn. Tôi bấm mở một trang web trong đó, tìm được ngay người môi giới Nhà Nhà tên là Ngô Hạo Minh, còn có cả số di động của hắn. Sau khi kết nối điện thoại, tôi hẹn thẳng hắn ra gặp mặt, nói là có người giới thiệu tôi đến đây. Sau đó, chúng tôi hẹn gặp Ngô Hạo Minh ở một tiệm Starbucks gần đây thôi. Tôi bảo hắn tìm cho tôi vài căn hộ giá cả thấp hơn nhiều với mức giá thị trường mà hắn có, cũng chính là loại căn hộ có vấn đề như nhà của chị gái Thượng Hải. Khi bà chúng tôi bước vào tiệm Starbucks, tôi vừa nhìn đã nhận ra ai là Ngô Hạo Minh. Gương mặt này của hắn đã khắc sâu vào trong tàn hồn của Tiểu Ngải. Tôi chắc chắn sẽ không nhận sai. Quả nhiên chính là thằng nhãi này. Ngô Hạo Minh tầm 27-28 tuổi, dáng người chắc nịch, nhìn thì biết là người thường xuyên tập thể hình. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, hắn vô cùng nhiệt tình, lấy ngay ra mấy căn hộ đưa cho chúng tôi tham khảo, trong đó bao gồm cả căn hộ của chị gái Thượng Hải kia nữa. Có một điều là chúng tôi chắc chắn chẳng có hứng thú với mấy căn hộ trong tay hắn. Trái ngược, chúng tôi lại cảm thấy hứng thú hơn về con người của hắn. Mấy đợt nói chuyện qua lại, chúng tôi còn lưu số điện thoại của nhau, hơn nữa còn hẹn ngày mai cùng đi xem nhà. Buổi tối trở lại khách sạn, tôi hỏi Đình Nhất, anh có nắm chắc có thể khống chế tên Ngô Hạo Minh này không? Đình Nhất cười khẽ mà đáp, đừng thấy thằng nhãi kia trông rất chắc nịch, nhưng đó chỉ là do đi tập gym, ra đời đã không ổn liền. Hắn đối phó một người bình thường còn được, đối phó với chúng tôi, 10 tên như hắn cũng không đủ tầm đâu. Lòng tôi đã nắm chắc, vậy thì được, ngày mai chúng ta hẹn hắn đến nhà của chị gái Thượng Hải. Ở chỗ đó, hắn có tâm lý giết người nên nhất định sẽ chột dạ. Trước tiên cứ lừa hắn cái đá, nếu hắn đã chết cũng không thừa nhận, thì là anh cứ thẳng tay bắt hắn lại, rồi lột quần áo trói lên cơ quan công an đi. Tôi nhớ là hình như còn có tiền thưởng đấy. Nghe vậy, mặt Chu Lệ cũng sáng lên, có ư, bao nhiêu thế? Tôi nhớ lại và nói, nếu cháu không nhớ lầm, hình như là 50.000 tệ. Thật ra tôi cũng chẳng nhằm vào tiền thưởng mà đến, chủ yếu vì đây là cách nhanh nhất buộc hắn lộ mặt. Chúng tôi chẳng phải là cảnh sát, thật sự không có thời gian nằm vùng mỗi ngày. Từ từ mà chờ không biết đến khi nào hắn mới lộ ra hình xăm sau lưng cho chúng tôi xem. Cho nên, cách có hiệu quả nhanh chóng nhất chính là lột quần áo của hắn cho xong. Đương nhiên ngày mai tôi còn phải nhắc nhở Đinh Nhất mấy câu. Đừng xuống tay nặng quá, đánh tàn phế thì không có hay. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi tới nhà chị gái Thượng Hải. Đương nhiên lần này chị gái Thượng Hải cũng không xuất hiện, mà là Ngô Hạo Minh dùng chìa khóa mở cửa dẫn chúng tôi vào. Vừa vào trong nhà, hắn đã lập tức nói giá của chỗ này vô cùng rẻ, chỉ 28.000 một mét vuông, rẻ hơn những căn hộ cùng khu chung cư hơn 10.000. Tôi thầm nghĩ trong lòng, mẹ kiếp, cái tên nhãi này thật con mẹ nó đủ tàm đấy. 1 mét vuông kiếm lời của tôi 8.000, căn hộ 120 mét vuông này phải kiếm lời từ tôi hơn 100.000 đấy chứ lại. Rõ ràng tên nhãi Ngô Hạo Minh này không muốn ở đây lâu. Hắn giới thiệu qua loa vài câu cho có lệ rồi muốn nhanh chóng đưa chúng tôi đi xem căn nhà tiếp theo. Có điều sao chúng tôi có thể cho hắn cơ hội này chứ? Vì vậy tôi lại đột nhiên trừng mắt nhìn về cửa phòng vệ sinh sau lưng của hắn và nói, bác gái này là ai thế? Sao lại dắt theo đến xem nhà? Ngô Hạo Minh nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, cười gượng. Bác gái cái gì? Không phải anh đã biết chuyện về căn hộ này nên đùa giỡn với tôi đó chứ? Dĩ nhiên là tôi không thể buông tha hắn dễ dàng, tiếp tục trợn mắt hoảng sợ nhìn phía sau lưng Ngô Hạo Minh. Bác gái, bác nói cái gì? Hả? Nói xong tôi chỉ thẳng vào mặt Ngô Hạo Minh. Là anh sao? Bác gái nói anh là người giết bác ấy. Con người mà làm chuyện trái với lương tâm trong lòng đều sẽ chột dạ. Ngô Hạo Minh bị tôi dọa như vậy, sắc mặt xanh mét, mồ hôi lạnh trên trán túa hết cả ra. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh. Chúng ta đi thôi, xem căn nhà tiếp theo vậy. Ngô Hạo Minh muốn đi mở cửa, có điều khi vừa đi vào, Đinh Nhất sau cùng đã tiện tay khóa trái cửa lại. Nhưng Ngô Hạo Minh kinh hoàng quá độ, nên căn bản không thấy cửa phòng bị khóa trái, còn tưởng là ma chết oan trong nhà này không cho hắn đi. Ngay tức thì, dọa hắn tè ra quần. Bác gái ơi, bác tha cho tôi đi, về sau, tôi, mỗi năm thành mình, tôi sẽ đều đốt vàng mã cho bác. Tôi thấy tên nhãi này hóa ra cũng là một con hàng nhát gan, vì thế lạnh lùng nói sau lưng hắn. Anh chỉ đốt vàng mã cho bác gái thôi ư, tôi thì sao, anh không định đốt cho tôi một ít ư. Lúc này Ngô Hạo Minh lập tức quay đầu lại nhìn về phía tôi, toàn thân run rẩy chỉ vào tôi và nói, anh là ai? Tôi cố ý làm cho giọng nói thè thé, tôi có thể là ai chứ, tôi là tiểu ngài đây, tôi chính là thợ xăm hình có tay nghề tốt nhất của Bảo Sơn này. Ngô Hạo Minh nghe tôi nói như vậy, lập tức ngồi phịch xuống đất, đụng quần ướt nhẹp. Tốt lắm, tên nhãi này thế mà bị tôi dọa te ra quần. Tôi vốn tưởng kẻ giết ba mạng người, chắc hẳn cũng là người gan to tàn nhẫn lắm. Nhưng tôi không ngờ là cũng chỉ là một kẻ nhát cái. Tôi không muốn giết cô, cầu xin cô hãy buông tha cho tôi đi. Ngô Hạo Minh suýt nữa muốn quỳ xuống dập đầu với tôi. Tôi tiếp tục dùng giọng the thé nói với hắn, anh đã hại chết tôi, còn ném tôi ở nơi vừa tối vừa gió to, sao tôi có thể buông tha cho anh được? Tối ư, bên dưới cây cầu lớn đó rất sáng sủa mà. Ngô Hạo Minh nơm nớp lo sợ nói. Tôi nghe hắn nhắc tới bên dưới cây cầu lớn, nhưng chúng tôi không phải người địa phương, rất khó thông qua một chút manh mối như vậy để tìm được nơi vứt xác, cho nên vẫn phải làm cho tự Ngô Hạo Minh nói ra mới được. Vì vậy tôi tiếp tục hù dọa hắn. Tôi không biết mình bị nhốt ở đâu, quỷ sai nói nếu không tìm ra thi thể của mình thì tôi sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai. Tôi không thể đầu thai cũng chỉ có thể vĩnh viễn quấn lấy anh mà thôi. Hôm đó tôi thật sự không muốn giết cô, tôi chỉ muốn đến xóa bỏ video giám sát. Anh ở cô đột nhiên trở lại, tôi sợ bị cô nhận ra nên mới bất đắc dĩ giết cô. Cầu xin cô hãy buông tha tôi đi, sau này hàng năm tôi nhất định sẽ đốt tiền giấy cho cô. Cuối cùng Ngô Hạo Minh bị tôi vừa dọa nạt vừa lừa phỉnh, rốt cuộc nói ra hắn đã ném thi thể của tiểu ngài dưới một cây cầu trên đoạn đường quốc lộ ở ngoại ô. Hàng năm chỗ đó hay là đổ những chiếc xe hư trần phế thải. Thi thể của tiểu ngài ở trong cốp của một chiếc Zeta màu xám bạc. Sau khi nhận được câu trả lời mà chúng tôi muốn, tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát tìm được thi thể của tiểu ngài đã thối rữa nghiêm trọng, nằm bên dưới cây cầu ở đoạn quốc lộ mà Ngô Hạo Minh đã nói. Nghe nói đặc điểm duy nhất có thể xác nhận được thân phận chính là hình xăm avatar của Nhiếp Tiêu Vũ trên đầu vai của cô ấy. Sau khi tìm thấy thi thể của tiểu ngài, thân nhân của cô ta ở quê đã đến nhận. Mặc dù kết quả này thực sự đáng tiếc, nhưng dương thọ cho trời không do người. Tiếp đến là Nhiếp Tiêu Vũ. Sau khi biết rõ mọi chuyện, cậu ta đã giấu tên gửi cho gia đình tiểu ngài 100.000 tệ, đồng thời tìm một thợ xăm hình đến xăm thêm 2 ký hiệu XY dưới hình xăm cá heo, coi như đã để tưởng niệm một fan hâm mộ đã vì xóa bỏ video giúp mình mà bị hại chết. Sau đó, để chắc chắn tiểu ngài đã rời đi, tôi mời cậu ta đến uống rượu. Lần này tôi chuốc cho cậu ta hơi quá tay, khiến cho cậu ta nồn thốc nồn tháo. Cuối cùng ma nữ thì không thấy xuất hiện, mà tôi vẫn phải cởi hết quần áo của cậu ta ra. Sau khi chuyện này kết thúc, Nhiệm Tiểu Vũ rất biết ơn chúng tôi. Chú Lệ vẫn nhớ ngày sinh của cậu ta quá nhẹ, nên sẽ đưa cho cậu ta một mảnh ngọc trấn hồn. Dù không phải loại đắt đỏ gì, nhưng mạnh hơn mấy loại bùa chú nhiều. Sau khi chúng tôi quay về Tư Tượng Hải, Bạch Kiện gọi tôi và Đinh Nhất đến nhà Thanh ta để ăn cơm. Nghe tôi kể chuyện xảy ra ở Thượng Hải, anh ta cười trêu chúng tôi. Đúng là người triều dương. Tôi nghe vậy liền khoát tay lìa lịa. Đừng, tôi nào dám nhận. Bọn tôi cùng lắm chỉ là người dân bình thường của thành phố, tích cực phối hợp với cảnh sát để chống lại phần tử tội phạm thôi. Nói xong, tôi ôm bả vai Bạch Kiện và nói, anh nói có đúng không, đồng chí cảnh sát? Bạch Kiện lúc này cũng hơi say rồi, anh ta bây giờ lim dim mắt. Đúng chứ, ngày mai anh sẽ tặng cậu một lá cờ biểu dương nha. Tôi nghe vậy thì cười đẩy anh ta ra. Thôi đi, anh giữ cái đó lại treo ở phòng làm việc của các anh ấy. Trong lúc chúng tôi đang trêu chọc nhau, thì điện thoại của Bạch Kiện đổ chuông. Anh ta liếc điện thoại một cái, sắc mặt lập tức nặng nề. Vợ anh ta thấy vậy thì nhướng mày mà hỏi, không phải là đã nói không có chuyện gì sẽ không gọi điện thoại tìm anh sao? Bạch Kiện vội vàng xoa mặt và nói, có lẽ có án lớn, anh và tiểu viên uống rượu nên không thể lái xe, cậu với Đinh Nhất đưa anh qua đó đi. Nói rồi anh ta đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt để tản bớt mùi rượu. Sau khi ra khỏi nhà, Bạch Kiện báo địa chỉ cho Đinh Nhất. Đó là một khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố. Có người phát hiện mấy mảnh xương giống xương người dưới giếng hoàng. Tất nhiên, nếu họ đã liên lạc với Bạch Kiện, vậy thì 8-9 phần đó chính là xương người. Lúc chúng tôi lái xe đến hiện trường, thấy khung cảnh nơi này rất náo nhiệt, mấy ngọn đèn pha chiếu sáng choang cả hiện trường. Bởi vì lúc ấy còn có cả phân cục cảnh sát khác ở đó, cho nên tôi và Đinh Nhất không tiện đi vào hiện trường. Ngay sau khi đưa họ đến nơi an toàn, chúng tôi lái xe trở về nhà. Lúc đó tôi cũng không để tâm đến chuyện này lắm. Dẫu sao đây cũng là tính chất công việc của Bạch Kiện. Các vụ án phát sinh bất ngờ là chuyện bình thường. Không ngờ sáng hôm sau, trên mạng có một tin tức rất lớn. Nói là tại một giếng hoang trong khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố, phát hiện một lượng lớn hải cốt trẻ em. Tôi nhìn địa chỉ trên Internet thì thấy đây đúng là địa chỉ tối qua chúng tôi đưa Bạch Kiện và Viên Bục Dạ đến. Khó trách hôm qua có nhiều cảnh sát đến như vậy. Đây đúng là một đại án động trời. Đáng tiếc bây giờ cảnh sát đang phong tỏa tin tức rất gắt. Những bài báo này cũng chỉ là tin đồn, không có chứng cứ thôi. Chân tướng thực sự thì trừ khi chính miệng Bạch Kiện nói ra, còn lại thì tất cả đều là nói nhảm. Tối đó, chúng tôi và chú Lê đến nhà một vị khách VIP, cũng chính là nhà Tưởng Chi Quân. Hôm nay, nhà ông ta xảy ra chút chuyện, cho nên sáng sớm đã vội vàng gọi điện thoại cho chú Lê cầu cứu. Chú Lê nghe đầu đuôi mọi chuyện xong, bảo ông ta trước hết bình tĩnh, đừng nóng vội. Chuyện dù có khẩn cấp thế nào đi chăng nữa, cũng phải chờ buổi tối mới tính. Chuyện là tối qua khi Tưởng Chi Quân đang có lần ngủ ở nhà. Đến nửa đêm thì nghe thấy tiếng động trong tủ quần áo phòng mình. Ông ta mơ mơ màng màng ngồi dậy khỏi giường, cẩn thận lắng nghe, hình như là có tiếng người khóc. Lúc này Tưởng Chi Quân mới vội vàng mở đèn ở đầu giường, sau đó lấy hết can đảm đi đến trước tủ quần áo rồi bất ngờ mở cánh tủ ra. Nhưng bên trong tủ quần áo không hề có gì cả. Lúc đầu Tưởng Chi Quân tưởng mình nằm mơ, vì vậy ông ta tắt đèn trở về giường ngủ tiếp. Nhưng vừa mới ngủ một chút thì tiếng khóc đó lại vang lên. Lần này Tưởng Chí Quân không vội bở đèn mà nằm trên giường cẩn thận lắng nghe. Chắc chắn đây không phải là nằm mơ. Hơn nữa lần này ông ta có thể khẳng định 100% tiếng khóc nhất định phát ra từ tủ quần áo. Bình thường Tưởng Chí Quân thường để một con dao găm ở dưới giường để phòng thân. Đây đã thói quen từ lúc ông ta còn trẻ đi làm ăn ở Nga. Không ngờ mấy thập niên sau vẫn còn có thể sử dụng đến con dao găm ấy. Nghĩ như vậy, Tưởng Chi Quân từ từ móc con dao dưới giường ra, sau đó nhích từng chút một tới gần tủ treo quần áo. Sau đó, lúc Tưởng Chi Quân gọi cho chú Lê kể lại thứ mình nhìn thấy, ông ta còn không tự chủ được mà phát run cả người. Nếu không phải lúc đó quá muộn, thì lúc đó thế nào ông ta cũng trực tiếp lái xe đến ngay nhà của chú Lê rồi. Thì ra đêm qua, khi Tưởng Chi Quân mở tủ quần áo lần thứ hai, lại nhìn thấy một mặt khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt. Ông ta sợ đến ngã ngồi trên đất. Sau đó Tưởng Chi Quân vất vả lắm mới bò dậy được, chạy một mạch ra khỏi nhà, đến khách sạn ở một đêm. Trời vừa mới hừng sáng, ông ta lập tức gọi điện thoại ngay cho chú Lê để cầu cứu Lê Đại Sư. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.